là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 14 tháng 3 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống lâm thời Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an giúp ngăn chặn Nga thôn tính Crimea. 7 người bị giết trong một vụ tấn công tự sát ở vùng Tây Bắc Pakistan. Cảnh sát Trung Quốc bắn chết kẻ tấn công đã dùng đao, dao đâm chết 5 người.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật cập nhật về việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gặp người đồng nhiệm Nga trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.
The key will be to figure out whether or not President Putin is serious about looking.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay Việt Nam loan báo điều chỉnh kế hoạch tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích sau một tuần nỗ lực vô vọng. Xin mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở London để thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng họ hết sức quan ngại về sự di chuyển của binh sĩ Nga dọc theo biên giới với Ukraine mà họ cho là gây ra một bầu không khí bất ổn trước cuộc trưng cầu dân ý về số phận của Crimea vào Chủ nhật tới đây. Thông tín viên đài VOA phụ trách đưa tin về Bộ Ngoại giao Mỹ Scott Stern ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Ngoại trưởng Kerry nói ông có mặt ở London để thúc đẩy các nhà lãnh đạo Nga tiến tới điều ông nói là một con đường hợp lý hơn ở Ukraine.
Điểm then chốt sẽ là tìm hiểu xem Tổng thống Putin có nghiêm túc tìm kiếm một phương sách nhằm thúc đẩy tiến trình này hay không, theo đúng luật pháp quốc tế hay không.
Trong khi các cử tri ở Crimea chuẩn bị tham gia một cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này, có thể đưa đến kết quả là sáp nhập vào Liên bang Nga. Ông Kerry nói rằng Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã sẵn sàng.
There will be a response of some kind to the referendum itself.
Sẽ có phản ứng dưới một hình thức nào đó về chính cuộc bầu cử dân ý. Và thêm nữa, nếu không có dấu hiệu nào cho thấy khả năng tiến tới và giải quyết vấn đề này, thì sẽ có một loạt các biện pháp rất nghiêm trọng vào ngày thứ hai tại châu Âu, cũng như tại đây, liên quan tới các phương án mà chúng tôi có.
Nhưng ông Kerry nói rằng đó không phải là sự lựa chọn của Washington. Thay vào đó, ông nói rằng chính quyền Obama mong muốn một giải pháp mà Nga cùng tôn trọng luật pháp quốc tế. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Âu Châu nói rằng cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này là vi hiến. Các giới chức Nga nói rằng cử tri ở Crimea có quyền tự quyết sau sự sụp đổ hồi tháng trước của chính quyền thân Nga ở Kiev. Giáo sư Keith Dorden tại Đại học American University nói rằng có nhiều phần chắc là không bên nào coi cuộc trưng cầu dân ý này là một giải pháp bằng một cách này hay cách khác.
It doesn't even give the population the option of remaining.
Cuộc trưng cầu dân ý thậm chí còn không mang lại dân chúng quyền lựa chọn được giữ nguyên hiện trạng liên quan tới một nước Ukraine có chủ quyền. Vì thế, đây thực sự là một cuộc trưng cầu dân ý được định sẵn một cách tệ hại.
Trước các cuộc thảo luận tại London với Ngoại trưởng Lavrov, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Ngoại trưởng William Hague và Thủ tướng David Cameron của Anh Quốc.
Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy giúp ngăn chặn Nga sáp nhập vùng Crimea của nước ông trong cuộc trưng cầu dân ý gây nhiều tranh cãi đã được ấn định vào ngày Chủ nhật tới đây. Ông Yatsenyuk hôm qua nói với cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc rằng nước ông đang đối mặt với hành động quân sự gây hấn từ nước Nga, một trong các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
This is absolutely and entirely unacceptable.
Ông Yatsenyuk nói hành động gây hấn đó không có lý do và không có cơ sở. Ông nói hành động đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được trong thế kỷ 21 để giải quyết bất cứ cuộc tranh chấp nào bằng cách sử dụng xe tăng, đạn pháo và gửi quân tới hiện trường. Thủ tướng lâm thời Ukraine nói bất chấp việc Nga đã vi phạm nhiều hiệp định đã ký kết, Ukraine tin rằng hãy còn một cơ hội để có thể giải quyết cuộc tranh chấp một cách hòa bình. Ông Yatsenyuk đã đặt câu hỏi bằng tiếng Nga với đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc rằng liệu Moscow có thực sự muốn chiến tranh xảy ra hay không. Đại sứ Vitaly Chokin trả lời trực tiếp câu hỏi của ông Yatsenyuk.
Прямо отвечу на прямой вопрос господина Яценюка.
Ông nói, Nga không muốn chiến tranh, và dân chúng Nga cũng không muốn chiến tranh. Và ông tin rằng người Ukraine cũng không muốn có chiến tranh. Nhưng ông Churkin nói ông muốn nhấn mạnh rằng người Nga không thấy có tiền đề nào hay điều kiện nào để có thể diễn giải tình hình theo những điều kiện đó. Ông nói Nga không muốn thấy tình hình trở nên tệ hại hơn nữa. Tuy nhiên, bất chấp những lời khẳng định đó, nhiều vị đại sứ của các nước Liên Hiệp Quốc tố cáo Nga vẫn đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở bên trong và chung quanh Ukraine. Tình trạng cô lập của Nga trên trường quốc tế có thể được nhận rõ tại diễn đàn này, ngay cả với Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Nga về vấn đề này. Trung Quốc đã khẳng định lập trường mạnh mẽ ủng hộ chủ quyền của Ukraine và lặp lại chính sách của Bắc Kinh là không can thiệp vào nội tình của một quốc gia khác.
Quay sang châu Á, thưa quý vị, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay phản lực của Malaysia bị mất tích đã mở rộng về phía Ấn Độ Dương hôm thứ Sáu, trong khi bằng chứng mới nổi lên cho thấy chiếc máy bay phản lực có thể bay nhiều tiếng đồng hồ trước khi mất dạng trên màn hình radar. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tàu thuyền của nhiều cơ quan tuần duyên và hải quân, trong đó có Hoa Kỳ, đang mở rộng cuộc tìm kiếm khắp một vạt lớn ở miền Nam châu Á, để phát hiện bất cứ vết tích nào của chuyến bay 370 của Malaysia Airlines. Chiếc phản lực cơ Boeing 777 đang trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Nhưng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay chở 239 người này bao gồm luôn các khu vực cách xa đường bay đã định. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hisamuddin Hussein nói 13 quốc gia hiện đang đi tìm chiếc phản lực cơ này.
Cùng với các đối tác quốc tế, chúng ta nay đang đẩy xa thêm về phía đông vào vùng biển Đông và xa hơn vào Ấn Độ Dương.
Tuần duyên Ấn Độ đang đi tìm dọc theo bờ các đảo Andaman và Nicobar để xem họa trăng có mảnh vụn nào dạt vào đó. Ngoài Ấn Độ Dương, các tàu thuyền của nước này cũng đang kiểm tra phần nằm trong vịnh Bengal. Vì sao lại tìm cách xa vị trí cuối cùng biết được về chiếc phản lực cơ mới này? Có tin chiếc máy bay đã tiếp tục chuyển các dữ liệu thông lệ về động cơ và hoạt động đến các vệ tinh rất lâu sau khi liên lạc bằng radar lần chót với các kiểm soát viên không lưu. Sự kiện đó cho thấy máy bay có thể còn ở trên không hoặc ở dưới đất, ở nơi nào đó. Các giới chức Malaysia nhấn mạnh rằng họ không thể xác nhận thông tin như vậy và đó là lý do vì sao sẽ là điều vô trách nhiệm nếu chấm dứt cuộc tìm kiếm trong Biển Đông. Hãng tin Reuters trích các nguồn tin nói rằng bằng chứng radar quân sự cho thấy máy bay cố ý bay ngang qua bán đảo Mã Lai hướng về dãy đảo Andaman. Biển tiếp tục gây lúng túng cho các phi công đầy kinh nghiệm của các hãng hàng không và các chuyên gia khác. Thêm vào sự bối rối và bất bình của gia đình các hành khách là những phát biểu trái ngược nhau và việc nhà chức trách Malaysia trì hoãn phổ biến thông tin có liên quan. Kể từ khi chiếc máy bay phản lực cơ mất tích vào ngày 8 tháng 3, đã không có mấy manh mối đáng tin cậy về những gì đã xảy ra. Giới hữu trách Việt Nam nói họ đang nghiên cứu thông tin cung cấp cho họ bởi một nhân viên của giàn khoan dầu ngoài khơi, tự nhận là Michael McKay, người New Zealand. Nói chuyện với các phóng viên ở Vũng Tàu, Giám đốc Ngoại vụ Nguyễn Ngọc Hưng cho biết lời khai nhân chứng của ông McKay nói đã nhìn thấy một chiếc máy bay phản lực đang cháy trên không phận Biển Đông. Cách vị trí ông khoảng 50 đến 70 km đang được cứu xét một cách nghiêm túc.
Những thông tin của ông Michael được cung cấp chúng tôi theo khẳng định của ông ấy là sự thật. Và chúng tôi sẽ chuyển tải, chúng báo cáo những thông tin này lên cấp trên để nghiên cứu và phục vụ cho công tác thăm dò và tìm kiếm.
Ông McKay từ chối không nói chuyện với các phóng viên, nhưng một email ông gửi đi hôm thứ Tư cho thượng cấp mô tả việc quan sát từ giàn khoan Songa Merker, điều ông tin là chiếc máy bay trên bầu trời bốc cháy trong khoảng từ 10 đến 15 giây đồng hồ. Ông nói sự kiện này xảy ra vào khoảng thời điểm chuyến bay của Malaysia Airlines biến mất.
Philippines, các giới chức nước này cho biết đã đạt được sự đồng thuận với Hoa Kỳ về một kế hoạch cho thiết lập những cơ sở tạm thời của quân đội Hoa Kỳ tại các căn cứ của Philippines. Hai nước đang trong giai đoạn thương thuyết cuối cùng để gia tăng con số binh sĩ Mỹ đến Philippines mỗi năm. Từ Manila, thông tín viên Simone Orenden gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ủy ban Thương thuyết Philippines cho biết vấn đề dành cho Philippines quyền được ra vào các cơ sở quân đội Mỹ sử dụng là vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong các cuộc thương thuyết đang diễn tiến. Các nhà thương thuyết nói ngôn từ trong thỏa thuận sẽ cho phép nhà cầm quyền Philippines được ra vào những nơi có quân đội Mỹ trú đóng. Một thành viên của ủy ban, đại sứ Philippines tại Malaysia, ông Eduardo Malaya nói điều khoản này rất rõ ràng.
They cannot say no. This is within Philippine base. There
are... Họ không thể nói không. Đây ở trong căn cứ Philippines, không có những vấn đề ngoài lãnh thổ, không có vấn đề độc quyền và luật của Philippines cao hơn hết ở đây.
Đại sứ Malaysia nói những trường hợp ngoại lệ sẽ được quyết định nếu Hoa Kỳ nêu ra những quan tâm về an ninh và an toàn. Trong khuôn khổ chính sách ngoại giao xoay trục về châu Á, Hoa Kỳ muốn được phép đáp máy bay, cập bến những con tàu và tàng trữ trang cụ để sẵn sàng sử dụng ở Philippines. Với quân đội yếu ớt và trang bị cũ kỹ, Philippines đang tìm cách cải thiện khả năng phòng vệ để đối đầu với tranh chấp lãnh thổ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc. Bắc Kinh và Manila đang tranh chấp chủ quyền về những bãi đá tại biển Nam Trung Hoa. Trong những tuần lễ gần đây, Philippines đã trình kháng thư cho Trung Quốc về việc các tàu bè của nước này bị quấy nhiễu gần bãi cạn đang tranh chấp. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trong vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cũng là con đường thương mại chính. Vào năm 1991, dưới áp lực trong nước, Philippines không cho Hoa Kỳ sử dụng những căn cứ đã có từ 100 năm nay. Chưa đầy 10 năm sau, hai nước đã thỏa thuận về vấn đề lực lượng quân sự Hoa Kỳ viếng thăm Philippines và từ đó có hàng trăm binh sĩ Mỹ lần lượt thường xuyên đến miền Nam Philippines. Thỏa thuận được đề nghị nhấn mạnh đến việc tuân thủ hiến pháp Philippines, không cho phép các cường quốc thế giới đặt căn cứ tại nước này. Với sự sắp xếp hiện đang được bàn luận, các giới chức Philippines không muốn nói rằng bất cứ cơ sở của Mỹ được đề nghị thiết lập sẽ tương tự như một căn cứ quân sự hoàn toàn. Trưởng đoàn thương thuyết, Thứ trưởng Quốc phòng Pio Lorenzo Battino nói sự sắp xếp này sẽ không phải là một bối cảnh, một căn cứ trong một căn cứ.
Các địa điểm để quân đội Mỹ sử dụng không phải là độc quyền của người Mỹ. Những căn cứ này có thể được sử dụng chung. Những căn cứ sẽ được sử dụng vì lợi ích chung cho cả quân lực Hoa Kỳ lẫn quân lực Philippines.
Các nhà thương thuyết nói họ không dự kiến thời hạn của thỏa thuận sẽ dài hơn 20 năm. Chưa rõ thỏa thuận có được hoàn tất vào thời điểm Tổng thống Barack Obama đi thăm Philippines vào tháng 4 tới hay không. Một vòng thảo luận mới được dự trù tổ chức vào cuối tháng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam loan báo điều chỉnh kế hoạch các hoạt động tìm kiếm chiếc phi cơ bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines sau gần một tuần nỗ lực vô vọng. Phát ngôn viên báo chí của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam, Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, xác nhận tin này với VOA Việt ngữ hôm nay, 14 tháng 3, giữa lúc tâm điểm cuộc tìm kiếm chuyển dần từ Biển Đông sang khu vực phía tây Malaysia, eo biển Malacca và sâu dần về phía tây hướng tới Ấn Độ Dương. Nhà chức trách Malaysia cho biết mở rộng vùng tìm kiếm tới biển Andaman. Tin nói rằng Malaysia cũng đề nghị Việt Nam gửi máy bay và tàu tới eo biển Malacca, đồng thời yêu cầu Ấn Độ hỗ trợ công cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Việt Nam trong cuộc trao đổi với chúng tôi cho biết là phía Việt Nam chưa nhận được yêu cầu chính thức từ phía Malaysia.
Xin phép cho tôi gặp ông Ngọc Sơn.
Alo, tôi nghe đây. Có gì chị nói đi.
Tôi xin được hỏi thăm thông tin về công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Được biết là bữa nay Việt Nam nói rằng là có giảm hoạt động tìm kiếm. Thông tin này có đúng không thưa ông?
Hiện nay Việt Nam chúng tôi tổ chức điều chỉnh kế hoạch và vẫn tổ chức tìm kiếm tích cực.
Thế có thông báo rằng là cái hoạt động tìm kiếm này từ cái trạng thái khẩn trương sang trạng thái bình thường sau một tuần tìm kiếm gần như là vô vọng?
Tôi nói rồi, hiện nay chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch và tổ chức tìm kiếm một cách tích cực bạn nhé.
Được biết là Malaysia có đề nghị Việt Nam gửi máy bay và tàu đến eo biển Malacca hỗ trợ, thì không biết Việt Nam có nhận lời không thưa ông?
Hiện nay phía Việt Nam tôi chưa nhận được một văn bản chính thức nào của phía Malaysia yêu cầu đưa phương tiện về phía biển Malacca để tìm kiếm.
Công cuộc tìm kiếm đang mở rộng sang vùng Ấn Độ Dương. Thế sự tham gia của Việt Nam như thế nào ạ trong cái khu vực này?
Khu vực Ấn Độ Dương thì phía Việt Nam chúng tôi không quan tâm đến cái thông tin này.
Ngày hôm nay thì có thông báo là Việt Nam có phát hiện một vệt màu vàng gần mũi Cà Mau. Xin ông xác nhận thông tin này.
Việc phát hiện một vết màu vàng ở phía Cà Mau thì chúng tôi đang đưa các cơ quan chức năng để xác minh.
Ông có thể cho biết vị trí cụ thể cũng như là phạm vi của cái vệt đó như thế nào ạ? Có nghi ngờ gì không liên quan tới chiếc máy bay thưa ông?
Tôi trả lời với bạn rằng là chúng tôi đang điều các cơ quan và lực lượng chức năng để xác minh cái vệt màu vàng này.
Việt Nam nói rằng là mở rộng vùng tìm kiếm sang hai khu vực mới ngoài khơi bờ biển phía Nam. Thì xin ông cho biết cụ thể là những khu vực nào, có dấu hiệu gì cho cái quyết định mở rộng này không ạ?
Trong những ngày vừa qua, Việt Nam chúng tôi đã rất tích cực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ với các nước tham gia tìm kiếm. Việt Nam chúng tôi đã quyết định chuyển vị trí tìm kiếm mở rộng sang bên phải của đường bay.
Về phía Malaysia đó thì ông nhận xét như thế nào về sự hỗ trợ, hợp tác của họ trong công cuộc tìm kiếm này?
Tôi xin được không nhận xét về vấn đề này.
Được biết là giới chức Việt Nam cũng tỏ ra hơi mệt mỏi và thất vọng trước cách đáp ứng của Malaysia. Không biết là thông tin này có chính xác không thưa ông?
Tôi xin trả lời bạn là phía Việt Nam tôi chưa lúc nào mệt mỏi về cái nhiệm vụ mà chúng tôi đang thực hiện.
Xin ông cho biết cái kế hoạch sắp tới như thế nào ạ? Sau một tuần tìm kiếm tại Biển Đông thưa ông?
Kế hoạch sắp tới thì chúng tôi vẫn đang triển khai và xây dựng kế hoạch.
Tân Hoa Xã cùng ngày dẫn lời giới chức Việt Nam không muốn nêu tên cho hay Việt Nam điều động 5 máy bay và 8 tàu tới hai khu vực tìm kiếm mới nữa ngoài khơi bờ biển phía Nam. Ngoài ra cũng có 4 trực thăng đang chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài Việt Nam, Singapore và Malaysia cũng đang cử các máy bay tìm kiếm tới các khu vực này, nơi mà vệ tinh Trung Quốc ngày 13 tháng 3 phát hiện các vật thể nghi ngờ có thể là của chiếc Boeing 777 lâm nạn. Trong khi đó, giới chức Hoa Kỳ tỏ dấu hiệu cho thấy máy bay này có thể đã rơi tại vùng Ấn Độ Dương và Mỹ đang đưa tàu khu trục USS Kidd tới đây để tìm kiếm và sẽ hiện diện tại đây trong vòng 24 giờ đồng hồ tới. Ngũ giác đài cho hay tàu khu trục cùng trực thăng cứu hộ được điều động tới đây theo yêu cầu của Malaysia và hiện đang tiến tới vùng giao điểm giữa Ấn Độ Dương và biển Andaman.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nhà chức trách Trung Quốc nói rằng một kẻ tấn công đã đâm 5 người tới chết tại Trường Sa, trung tâm thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, trước khi đương sự bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát Trung Quốc cho hay một người bán hàng ở một ngôi chợ đã đâm chết một bạn hàng khác trong một cuộc cãi vã hôm thứ Sáu, sau đó đã dùng dao chém 4 người qua đường khác rồi tẩu thoát trước khi bị nhân viên cảnh sát giết chết. 2 trong số 4 nạn nhân đã chết tại chỗ, trong khi 2 người còn lại qua đời tại một bệnh viện. Vụ việc xảy ra 2 tuần lễ sau vụ tấn công bằng dao hôm 1 tháng 3 tại một trạm xe lửa ở vùng Tây Nam Trung Quốc, giết chết 29 người. Chính quyền Trung Quốc đã quy lỗi cho người Hồi giáo Uyghur đòi ly khai đến từ Tân Cương về vụ tấn công này. Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát nhắm tấn công một xe thiết giáp của cảnh sát đã giết chết 7 người và làm bị thương ít nhất 28 người khác. Nhà chức trách nói một vụ nổ xảy ra hôm nay tại Sarban ở gần Peshawar, kế cận các khu vực bộ tộc vô luật pháp, là nơi trú ẩn an toàn của các chiến binh Taliban và Al-Qaeda. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đó. Vụ nổ đã xảy ra giữa lúc các cuộc đàm phán giữa chính phủ Pakistan và quân Taliban lâm vào tình trạng bấp bênh. các cuộc đàm phán đã vấp phải các cuộc tấn công liên tiếp của các phần tử chủ chiến trải rộng từ vùng Tây Bắc Pakistan cho tới thủ đô Islamabad và thành phố Karachi ở miền Nam. Quân đội Pakistan đã phản công bằng cách điều động các chiến đấu cơ và máy bay trực thăng vũ trang tới nơi để tấn công những nơi trú ẩn của các phần tử chủ chiến. Quay sang Syria, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, người đứng ra làm trung gian điều giải vấn đề Syria, nói nếu chính phủ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống trong những tháng tới, thì hành động đó có thể phương hại tới các cuộc đàm phán với phe đối lập. Đặc sứ Lakhdar Brahimi nói, nếu bầu cử diễn ra, thì ông tin rằng phe đối lập, tất cả các nhóm đối lập, có lẽ sẽ không muốn đàm phán với chính quyền Syria. Ông Lakhdar Brahimi nói chuyện với các nhà báo sau khi báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua. Damascus chưa chính thức loan báo một cuộc bầu cử tổng thống, nhưng đang có những hoạt động cho thấy là bầu cử sẽ được tổ chức. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm thứ Tư đã xuất hiện trước công chúng tại một trung tâm tạm trú dành cho những người bị rời cư vì chiến tranh trong một sự kiện được coi là dường như để vận động bầu cử. Ông Bashar al-Assad không đưa ra bình luận công khai nào. Thế nhưng, đài truyền hình Syria dẫn lời ông, hứa rằng ông sẽ chăm lo cho những người rời cư. Đặc sứ Lakhdar Brahimi đã báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về số phận của những người Syria bị tác động bởi cuộc chiến đã kéo dài 4 năm nay. Ông cho biết ông đã báo cáo với Hội đồng Bảo an về nỗi gian khổ của người dân Syria, nhưng ông cũng đề cập tới mong ước muốn tiếp tục tiến trình hòa đàm ở Geneva vốn cần đến sự hỗ trợ của Hội đồng Bảo an và tất cả những bên có thể giúp đỡ để đảm bảo vòng đàm phán thứ ba, nếu diễn ra, sẽ mang lại kết quả nhiều hơn vòng đàm phán thứ nhì. Phe đối lập Syria đòi các cuộc đàm phán phải tập trung vào việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp và có phần chắc sẽ loại trừ ông Assad. Ông Brahimi đề nghị đàm phán với một hướng đi tương tự. Chính quyền Syria chưa đáp ứng về đề nghị này. Quay sang châu Phi, những kẻ bị tình nghi là phần tử chủ chiến Hồi giáo đã tấn công doanh trại của một quân đội ở thị trấn Maiduguri ở đông bắc Nigeria. Những người chứng kiến nói, nhiều người đàn ông vũ trang đã xông vào doanh trại của quân đội tên là Giwa sớm hôm nay, khơi ra một vụ chạm súng dữ dội với các binh sĩ Nigeria. Tiếng súng và những tiếng nổ khác khởi sự ngay sau 7 giờ sáng và tiếp tục nổ trong suốt buổi sáng giờ địa phương. Truyền thông Nigeria tường trình rằng ít nhất có một số kẻ tấn công mặc quân phục của Nigeria khi xông vào doanh trại này. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cũng chưa có tin tức gì về các vụ thương vong. Maiduguri là quê hương của nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Nhóm đã bị quy lỗi là đã gây ra hàng ngàn cái chết kể từ năm 2009 tới nay trong các vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ, các đền thờ Hồi giáo, các trường học, các chợ búa và cơ sở của chính phủ. Các nỗ lực của quân đội Nigeria để dập bỏ nhóm chủ chiến Boko Haram đã không ngăn được bạo động. Quay sang Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama cho hay ông đã chỉ thị cho Bộ An ninh Nội địa phải tìm những cách thức để thực thi các luật di trú một cách nhân đạo hơn. Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Obama đã đưa ra loan báo này hôm qua tại một buổi họp với các thành viên của Tiểu ban Hạ viện về châu Mỹ Latin. Các nhóm châu Mỹ Latin đã chỉ trích Tổng thống Obama về các thủ tục trục xuất, giữa lúc những hoạt động nhằm cải cách toàn diện hệ thống di trú của Hoa Kỳ đang lâm vào tình trạng trì trệ tại Quốc hội. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện là nhóm chủ yếu đưa đến tình trạng bế tắc này, trong bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo của chính đảng này tuyên bố là có phần chắc sẽ không đạt được tiến bộ nào về vấn đề di trú trước các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 năm nay. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua phiên bản riêng của họ về dự luật cải cách di trú hồi tháng 6 năm ngoái. Nhiều người cổ vũ cho cải cách di trú đã bày tỏ thái độ bất mãn trước cách xử lý của Tổng thống Obama đối với hàng triệu người di dân đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đề ra những bước để nới lỏng các vụ trục xuất đối với những đứa trẻ đã được cha mẹ đưa vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Nhưng các tổ chức binh vực quyền của người di dân kêu gọi ông phải làm nhiều hơn thế nữa. Cũng tại Hoa Kỳ, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy xác chết thứ 8 trong đống các đổ nát của hai tòa nhà chung cư ở thành phố New York bị phá hủy hôm thứ Tư. Ít nhất có 9 người còn bị mất tích và 63 người bị thương, nhưng hy vọng sẽ tìm ra được bất cứ ai còn sống sót đang tàn lụi dần. Cư dân của một tòa nhà thị trưởng của New York Bill de Blasio nói các nhà điều tra chỉ có thể tìm ra chứng cứ có thể kết luận nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ khí đốt một khi đám cháy đã hoàn toàn bị dập tắt và sau khi đã hoàn tất nỗ lực cứu trợ. Trước đó, cư dân trong một tòa nhà ở gần đó đã gọi cho công ty cung cấp năng lượng Consolidated Edison để báo cáo rằng họ đã ngửi thấy mùi gas vài phút trước vụ nổ. Hơn 200 lính cứu hỏa đã tới hiện trường ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Vụ nổ cũng khiến cho những mảnh vỡ lên, bay lên một tuyến đường xe lửa gần đó, buộc nhà chức trách phải ngưng phục vụ những chuyến đi vào và ra khỏi ga trung tâm gần cả ngày. Thị trưởng New York Bill de Blasio gọi vụ việc là một thảm kịch tồi tệ nhất bởi vì nó xảy ra một cách quá đột ngột và không có thời gian để có thể cứu người. Những đội cứu hộ đã làm việc tới khuya, tìm kiếm trong các đống đổ nát để xác định vị trí của những người khác vẫn còn trên danh sách mất tích. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder ủng hộ một đề nghị giảm án tù cho một số tội phạm liên hệ đến ma túy. Bộ trưởng Holder sẽ ra điều trần trước Ủy ban kết án của Hoa Kỳ để ủng hộ đề nghị giảm án tù cho những tay buôn lậu ma túy bị tòa án liên bang kết án. Đề nghị của Ủy ban sẽ giảm con số tù nhân trong các trại giam liên bang khoảng 6.550 người trong vòng năm tới. Hoa Kỳ có số tù nhân nhiều nhất thế giới với hơn 215.000 người trong các trại giam liên bang. Trong bản điều trần được chuẩn bị sẵn để công bố hôm qua, Bộ trưởng Eric Holder nói con số tù nhân đông đảo trong các trại giam không những không kham nổi về phương diện tài chính mà còn tổn hại về nhân đạo và đạo đức mà ông đánh giá là không thể nào tính toán được. Sáng kiến của ông Holder giảm án tù liên bang cho một số tội phạm liên quan đến ma túy được sự ủng hộ của các nhà lập pháp, bảo thủ đang tìm cách giảm bớt chi tiêu của liên bang. Ủy ban này dự trù sẽ quyết định về đề nghị này trong tháng 4 năm nay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.